À, hôm nay chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lực vô tình tập 3. Nhân Đức đọc một đoạn văn. Phán Quang nói tiếp: lúc người nữ vào kỳ sinh lý, vợ chồng nghiêm cấm hành lạc. Lúc có thai và bú mớm cũng vậy. Nếu không sẽ tổn phước báo. Do đó thời kỳ sinh lý hành lạc sẽ chiêu cảm các loại quỷ nuốt tinh huyết đến hút máu. Mỗi lúc hành dâm đều có quỷ nuốt tinh khí đến hút tinh khí. Sau đó làm thân thể phát bệnh và gặp nhiều vận xui. Chỗ này có nhiều cặp vợ chồng không hiểu thì không biết chánh. Nên đoạn văn này dạy mình biết ngừa những chỗ này. Quý vị vừa mới nghe những đức đọc qua thì rất là rõ ràng. Nhưng mỗi người nghe thì chịu tin dùng hay không mới là chỗ quan trọng. Nhưng trong tâm tư của những đức học quyển sách Âm lực vô tình này không có ý gì ngoài một chỗ là nhìn thấy cái cảnh tình trong thời đại hôm nay thì con người tham dục vọng nặng nề, rồi đi đến cái chỗ phá thai vô cùng nhiều. Vì quý vị biết rằng những ngày chủ nhật mà số lượng Phật tử về chùa mình để cộng tu gần 2.000 người, phần nhiều những người nữ. Khi lúc trước những đức còn tiếp họ thì rất là nhiều người nữ gặp mình, họ nói rằng họ vô cùng hối hận khi họ đã từng đi phá thai. Hôm nay thì thân thể bệnh hoạn, khổ sở vô cùng. Vợ chồng sống không hạnh phúc, con cái thì ngỗ nghịch. Nghe được Phật Pháp thì mới biết được rằng do từ cái nghiệp phá thai mà ra. Nên đoạn văn chúng ta vừa mới đọc, có nhiều người chồng, người vợ cũng chưa từng hiểu biết được. Thật sự thì do tại họ không hiểu. Chứ nếu họ hiểu được thì họ dạy gì họ đi làm chỗ này. Vợ chồng là sống cả cuộc đời, chứ đâu phải một ngày một bữa. Phải biết đè phục tâm, dục vọng. Đoạn văn này dạy, những ngày mà người đàn bà có ngày tháng, thì người chồng phải biết cử kiếm những ngày đó. Và vợ mình đang cho con bú mớm, người chồng phải biết cử kiêng. Vì những giây phút đó mà hành lạc thì sẽ chiêu cảm những loài quỷ đến để làm những điều không phải. Từ nơi đó mà cặp vợ chồng này thường gặp những điều xui xẻo. Nếu có những cặp vợ chồng nào đã từng phạm những chỗ này thì quý vị hãy xem lại cái công việc làm của quý vị. có phải là nó không được tốt? Thân thể thì về sau lại bệnh hoạn vô cùng nhiều. Và tự mình ngồi suy nghĩ một chút đi, thì cũng thấy ra được những giây phút đó mà vợ chồng gần gũi thì coi sao được. Nên nghe chỗ này thì biết chánh, để giữ được phước, giữ được thọ mạng, giữ được sức khỏe. Mỗi một con người sống, ai không cần có được phước báo, và ai không cần có được thỏa mãn. Sức khỏe tốt, những chỗ này ai cũng cần, nhưng chính mình không hiểu thì lại hủy hoại nó. Rồi khi những điều không phải đến thì mình lại khổ đau, hờn trách. Phước báo thì giảm thì càng giảm, tội nghiệp tăng thì càng tăng, nỗi khổ đau buồn phiền thì càng buồn phiền, càng khổ đau thêm nữa. Từ do ngay cái chỗ mà không nghe được định luật nhân quả, rồi bừa bãi trong việc chăn gói, chỗ này không tốt, phải có sự gắn nhắc. Nam nữ trước khi kết hôn, quan hệ tình dục đều bị giảm phước thọ. Cụ thể thì mỗi trường hợp có khác nhau. Đại khái chia ra ba loại. Thứ nhất là một đời chỉ có một người mà đối phương dục vọng ít, sau đó kết hôn với đối phương. Loại này nếu như không phạm cấm giới phi thờ, phi địa, phi khí thì chỉ bị giảm phước báo, càng có thể sớm sám hối, tiêu nghiệp. Những cặp vợ chồng trước khi chưa kết hôn mà lại chăn gói trước thì chỗ này cặp vợ chồng này bị tổn phước, tổn thọ. Và cả một đời thì cặp vợ chồng này đến với nhau nhưng không phạm vào chỗ phi thờ, phi địa, phi khí. Dục vọng thì ít, thì cặp vợ chồng này chỉ có bị tổn phước. Nhưng khi nghe được như vậy rồi thì phát lồ sám hối, thì đoạn ác, phước báo tăng trưởng. Quý vị nghe được quyển sách Âm Lực Vô Tình này, khi những đức chia sẻ thì cố gắng mà nghe mỗi công đoạn để mình gắn nhắc chính mình. Những chỗ nào mình sai quấy thì mình nên sửa đổi đi. Con người nếu mình không hiểu thì chắc chắn rằng là mình làm sai. Nhưng khi mình hiểu rồi thì mình đừng có dẫm chân trong bùn nhớ mãi. Phải biết quay đầu. Quay đầu là bờ bến. Con người không sợ làm sai, nhưng chỉ sợ nghe điều thiện lành mà không sửa. Từ nơi đó mà Phật dạy mình quay đầu là bờ, quý vị à. Đừng đợi đến lúc mà nghiệp báo nó chiêu cảm đến thì chúng ta muốn quay đầu rất là khó. Vì quý vị biết rằng là những đức lo cho mấy trăm người già ở trong chùa, thấy cả cuộc đời của các cụ, lo cho chồng, lo cho con, hoặc lo cho vợ, lo cho con. Gần hết cuộc đời, đến tuổi già rồi thì bệnh đau, rên la, lú lẫn, mê sảng, đần độn. Nếu có những vị mà nghe những đức chia sẻ như vậy, nếu quý vị muốn tìm hiểu sâu sắc một chút về cái tương lai mình sẽ già giống như những cụ già, thì quý vị hãy đến tổ đình hộ pháp cộng tu ngày Chủ nhật, rồi quý vị tham quan cái nơi ở của các cụ già. Mình nhìn người già mình, rồi nhìn lại mình, tương lai mình cũng già như bà cụ già này. Một số các cụ già này thì lúc trước không nghe được Phật pháp, tham dục vọng, không biết cử kiến ngày giờ, bệnh đau. Có những cụ thì nhức khớp, xương bên trong như là những con vi trùng, nó bò lúc nhúc, nó ăn bên trong. Đau khổ vô cùng, vì những đức mỗi ngày gần gũi với các cụ, thấy cảnh tình của người già, mà mình nhìn lại bản thân mình hiện tại còn trẻ. May thay là mình gặp được Phật pháp. Nếu không thì ở ngoài đời cũng nghĩ ác làm ác, rồi cuối cùng cuộc đời cũng đi đến tuổi già, của cải vật chất, vợ đẹp con xinh, khi cận tử nghiệp đến, một hơi thở thở ra, nếu không hít vào thì đã qua đi một đời rồi. Có người thương nào, có người chồng nào, có cha mẹ anh em, người nào mà đến thở giùm mình một hơi thở, hỗ trợ mình đâu. Ăn thì có thể chia nhau một miếng ngon được. Còn chuyện bệnh hoạn và cái chết đến thì mỗi con người tự mà đi. Hôm nay thì nhiều người không nghe được định lực nhân quả trong nhà Phật dạy. Tha hồ mà đi tạo nghiệp. Họ cứ nghĩ rằng cuộc sống chỉ có mấy chục năm, nếu không hưởng thụ thì qua đi một đời rất là uổng. Sai lầm rồi quý vị à. Cuộc đời có người không phải chết là sống đâu. Nếu chết là sống thì từ cổ chí kim và đến ngày hôm nay, tại sao có nhiều người phát tâm tu học? Càng đi sâu vào kinh giáo trong nhà Phật thì mình mới hiểu rõ ra mỗi một con người mình khi chết đi thì giống như là thay một cái thân mới. Chúng ta nói dễ hiểu hơn là giống như quý vị có một bộ đồ đang bận. Khi bận bộ đồ này cũ rồi thì nếu quý vị có tiền của thì mua một bộ đồ mới khác, xịn hơn, đẹp hơn. Còn nếu không có tiền của vật chất thì quý vị sẽ có một bộ đồ vô cùng xấu xí. Như vậy thì bản thân này, nếu sống mấy chục năm mà đều là tạo nghiệp, nghĩ ác, đi làm ác, dục vọng tổn phước, tổn thọ. Nếu lúc chưa hiểu nói rằng chỉ có mấy chục năm, mình nên dành nhiều thời gian hưởng lạc, để khi tuổi già đến thì muốn hưởng hưởng không được nữa. Nhưng họ không hiểu rằng khi chết đi thì tính vào cả cuộc đời của họ đều là tạo nghiệp. Như vậy thì cái linh thức này nhập vào cái tháng nào? Nếu giữ được năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Phật nói rằng giữ được năm phạm trù này thì có lại được thân người. Nhưng nếu không giữ được năm phạm trù này, tạo nghiệp nặng nề, thì cái linh thức này nó vào địa ngục vô cùng khổ, rồi tiến đến là ngạ quỷ, mỗi ngày đói khát, cổ nhỏ như cái kiếm, bụng to như cái chông, không ăn uống gì được cả, gặp đồ ăn thì thèm muốn ăn, nhưng vừa bốc bỏ vào miệng để ăn thì lửa cháy phừng phừng, đói khát vô cùng khổ đau. Loài ngạ quỷ đói khát khổ như vậy, rồi hết cảnh ngạ quỷ thì linh thức này lại đỏ vào súc sanh đảo, làm con gà, con chó, con heo, con trùng hoặc con dê, đều là do nghiệp báo chiêu cảm. Như vậy mà nhiều người họ không hiểu đạo, họ nói rằng cuộc đời con người mấy chục năm, chết là hết. Từ nơi cái nghĩ không thông suốt này mà nhiều người họ gặp hoàn cảnh khổ đau, họ lại muốn đi tìm đến con đường tự tử. Nhẫn Đức cũng đã từng gặp nhiều người như vậy. Nhẫn Đức nói với họ rằng đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống hiện tại khổ đau, đi treo cổ tự tử, uống thuốc sâu tự tử, nhảy sông tự tử, chạy ra cho xe đụng chết, nhảy lầu tự tử. Những cái chỗ làm này càng đáng sợ hơn. Khi chết thì càng khổ hơn bao nhiêu lần, gấp trăm lần lúc còn sống. Vì bản thân được cha mẹ cho, dù là gặp hoàn cảnh gì cũng phải sống cho tốt. Nhưng đi hủy hoại bản thân cha mẹ cho trước thời gian thọ mạng chưa đến thì họ tự tử cách nào? Thì cái linh thức của họ cứ quay lại là một tuần rồi tự tử lại, một tuần rồi tự tử lại. Thời gian quá lâu xa, khi chết mà còn phải khổ, càng khổ. Khi xong nghiệp quả đó thì tiếp tục đọa lạc trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vô cùng đau khổ. Nên những người nghe như vậy thì quý vị biết rằng mỗi một con người đang sống hiện tại ở xã hội, cái khổ của mỗi con người chúng ta là do gì? Không hiểu được nhân quả của Phật dạy. Phật đã dạy rằng con người gặp nhau vợ chồng thì thuận duyên hoặc nghịch duyên, con cái thì đòi nợ hoặc trả nợ, bốn cái duyên đòi nợ trả nợ, báo ơn báo oán. Chúng ta đi sâu vào nhân quả nhà Phật để tìm hiểu. Khi thông được rồi thì cuộc đời sống của mình vô cùng an vui tự tại. Đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Khốc, ngài lúc vừa gặp được Phật pháp, nghe người thầy dạy nói rằng học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Khi ngài nghe câu này thì ngài tìm hiểu đến với Phật pháp. Hôm nay những đức cũng nói lên câu này để những người nghe nên kiểm nghiệm, tiến đến một bước là học tập Phật pháp thử như thế nào. Xã hội hôm nay thì giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ. Chỉ có người hiểu được định lực nhân quả thì không khổ. Muốn hiểu thì phải học. Nên quyển sách Âm Lực Vô Tình này có người đưa cho Đại Lão Hòa Thượng để ngài xem qua. Khi ngài xem qua thì ngài nói rằng quyển sách này là quyển sách thiện, nên khuyến hóa người. Nếu người nghe mà chịu tiếp nhận thì châm lỡ không có hại. Nên những đức đem quyển sách Âm Lực Vô Tình này ra để học tập. Tuy những công đoạn cũng vô cùng khó học, vì nói về những điều dục vọng của chúng sanh. Từng công đoạn mình nói ra từng chút một, cầu Tam Bảo gia trì tất cả những việc con nói ra. Điều gì chúng sanh mong cho những chúng sanh nghe thì cải tà quy chánh, đoạn ác khoát thiện, giữ được phước báo, giữ được thọ mạng, sức khỏe thì vô cùng tốt. Như vậy thì hạnh phúc rồi. Những đức hỏi quý vị, giàu có mà bệnh hoạn, vợ chồng nói chuyện với nhau thì cọc cằn thô lỗ, làm sao quý vị vui được? Những cái trạng thái đó từ đâu ra? Từ là do tổn phước. Người mà có phước thì ý nghĩ của họ là thiện lành. Người mà hết phước thì ý nghĩ của họ là ác độc, thì họ đi làm điều sai quấy. Tâm thì dục vọng. Người vợ chung chăn sẻ gối với họ mà khi gần gũi chăn gối thì vô cùng không phải, coi như là một trò chơi để hủy hoại phước báo, hủy hoại thọ mạng của nhau, làm cho nhau sanh ra bệnh hoạn, để rồi xa nhau, khổ đau, khóc lóc, thương tiếc. Nhưng họ không biết rằng là lúc họ còn khỏe, họ đã đắm xa vào dục vọng mãnh liệt. Còn có nhiều cặp vợ chồng thì dùng thuốc để kích thích. Từ nơi đó thì càng tổn hại phước báo nhiều hơn. Quý vị ngồi suy nghĩ, sống như vậy thì có đúng lễ hay không? Đã là không đúng lễ thì tổn phước tổn thọ. Làm như vậy thì chiêu cảm loài quỷ mị gần gũi cặn kề, nên xui xẻo. Làm ăn thì không phát đạt, sanh con ra thì con cái cũng suy nghĩ sầm bậy, không được thông minh. Quý vị biết rằng nếu quý vị muốn sanh một đứa con mà chánh trực, đàng hoàng, nghiêm túc, hiếu thảo với cha mẹ, dễ dãi, quý vị phải kiểm qua là lúc vợ chồng chăn gối có lễ hay không. Nếu chăn gối với nhau mà thất lễ, vợ chồng đến với nhau vì sanh con đẻ cái để nói giỏi tông đường. Còn nếu cặp vợ chồng này mà tham dục vọng bừa bãi, lúc người vợ có ngày tháng thì người chồng cũng ăn ở với người vợ. Nếu những người mà lỡ phạm phải những chỗ này, quý vị nghe được như vậy thì quý vị nên kiểm nghiệm lại. Vợ chồng mà sống như vậy, nó có ra cái thứ gì đâu. Từ nơi đó mà khi thân thể yếu đuối, bệnh hoạn thì mang thai chắc chắn là sanh con ra là bệnh hoạn yếu đuối. Còn nếu người chồng mà sức khỏe tốt, người vợ sức khỏe tốt, ý nghĩ thì lành mạnh, vợ chồng này đến với nhau sanh con ra thì con cái là lành mạnh, dễ dãi, hiếu thảo, ý nghĩ tốt, làm thiện. Người xưa người ta giải rất là rõ ràng. Còn hôm nay thì đạo đức càng ngày càng xuống dốc, nên không nghe ai giải kỹ lưỡng, nên tha hồ dục vọng. Vợ chồng sống cả cuộc đời chứ đâu phải một ngày một bữa. Nên có nhiều cặp vợ chồng tham dục lúc trước thì chán nản về sau, rồi đi đến cái chỗ ly dị, chia tay. Vì lúc trước quá tham dục nên từ từ rồi đối phương chán nhau. Chứ thật sự mà nói thì nếu nghe được lễ tiết, vợ chồng được cha mẹ hai bên chấp nhận, phải cố gắng sống hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ hai bên mà nghe được con cái sống hạnh phúc thì không có niềm vui nào bằng mà cha mẹ nghe con mình, vợ chồng nó hạnh phúc cả. Quý vị dù là cho cha mẹ vật chất của cải nhiều cỡ nào, nhưng nếu quý vị sống mà kình lộn với nhau, chửi mắng với nhau, cha mẹ nghe được thì cha mẹ rất là khổ tâm. Tham dục tổn phước tổn thọ. Cha mẹ nghe không được hạnh phúc, cha mẹ buồn phiền là bất hiếu với cha mẹ. Toàn bộ là tạo nghiệp. Nên khi nghe những đoạn văn trong Âm Lực Vô Tình, quả báo của việc tà dâm, chúng ta nghe qua thì mỗi con người phải cảnh giác. Phật đã dạy rằng vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu trước tiên. Có nhiều người vì tham dục mà mắng cha mắng mẹ, có nhiều người vì tham dục mà bỏ cha bỏ mẹ. Quý vị kiểm nghiệm đi có hay không. Cha mẹ nuôi khôn lớn, nhưng nghe một chàng trai, một người nữ nào nói chuyện ngọt dịu, phải lòng mình, cha mẹ không đồng ý thì trốn nhà để đi theo người bạn đó. Phải là vì tham dục mà bất hiếu với cha mẹ hay không? Nên Phật mới nói rằng là vạn ác dâm đứng đầu. Cái chỗ ác vì tội tà dâm này rồi tiếp tục đi phá thai, làm cha mẹ xấu mặt xấu mài, bỏ bê cha mẹ thì tiếp tục là bất hiếu với cha mẹ. Đại ác của tà dâm kéo theo là trở thành một con người đại bất hiếu với cha mẹ, đọa lạc đi đâu? Địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ vô cùng đáng sợ. Hành hạ không có giây phút nào ngưng nghỉ. Phật nói trong kinh là không có ngày ra, một đời ngắn ngủi mà đi dại khờ làm chỗ này làm chi quý vị. Thứ hai là trước hoặc sau kết hôn, quan hệ với bạn đời có phạm phi thờ, phi địa, phi khí mà dục vọng nhiều, trước hoặc sau hôn nhân đều bị giảm phước thọ. Mạng chung đỏ vào địa ngục ôm trụ đồng 500 năm, nước viên đồng 500 năm. Nếu như lúc còn sống biết sám hối thì nhẹ tội hơn, kèm với việc khuyên người không phạm, lấy công chuộc tội thì có thể miễn trừ quả báo địa ngục. Chúng ta đọc đoạn văn thì vô cùng rõ ràng. Mấy đoạn văn này những đức dĩ học lược sơ quá, vì mấy công đoạn trước chúng ta cũng học vô cùng gần gũi rồi. Khi quý vị nghe thì quý vị cũng biết được cách sám hối mà Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ngài dạy rằng: bạn hôm nay tạo nghiệp nặng nề, phá thai là đại ác, nhất định bạn phải đi vào địa ngục, vì tội phá thai là tội giết người. Từ đâu ra? Từ tham dục mà ra. Phương pháp sám hối hữu hiệu nhất, dễ làm, thành tựu lại cao, đó là gặp được pháp môn tịnh độ. Tại tổ đình hộ pháp, chúng ta thì mỗi tuần chủ nhật số lượng người về tu học rất là đông. Nhiều người mang nghiệp tà dâm phá thai, gia đình khổ sở, bệnh hoạn tai biến, mù, què hoặc, xấu xí, người đẹp, có địa vị, dẫn tập trung về ngày chủ nhật tu học rất là đông người. Họ đã có được sự lợi ích và nghe được pháp môn tịnh độ. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng: dù bạn tạo tội nghiệp nặng nề gì đi chăng, chỉ cần gặp được pháp môn tịnh độ mà chân thật sám hối, niệm câu A Di Đà Phật, chân thật mà niệm, đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm, tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Quyển sách Âm Lực Vô Tình này quý vị đọc qua thì không có nói vào chỗ sám hối niệm Phật, vì đây là viết sách. Còn những đức học thì học rộng ra, nói ra nghiệp quả càng sâu sắc, và chỉ quý vị phương pháp để sám hối tội lỗi, tiêu nghiệp tăng phước, chỉ quý vị phương pháp để tu học có được niềm vui. Quý vị biết rằng mỗi tuần chủ nhật mà vài ngàn người đến để tu học thì quý vị nghĩ như thế nào? Người ta có được niềm vui, gia đình càng ngày càng tốt. Có nhiều người thì lúc trước chưa hiểu đạo, cờ bạc, uống rượu, đá gà, quýnh bài, cá độ đá banh, đi quán bar, đi vũ trường, có vợ rồi mà đi có vợ nhỏ, làm bao nhiêu điều ác. Như vậy mà đến ngày chủ nhật để cộng tu thì họ nghe nhân quả nhà Phật dạy thì họ biết sợ. Khi biết sợ rồi thì họ lại bỏ những thói hư tật xấu. Lúc trước người ta gặp họ thì người ta tránh xa họ. Bây giờ họ học Phật, họ sửa đổi lỗi lầm thì người ta tiếp nhận họ. Quý vị biết rằng đệ tử của Đức Phật có ông Vô Não. Ông lúc chưa hiểu Phật Pháp thì ông là một tay sát thủ. Nghe một đạo giáo dạy ông giết 100 mạng người sẽ có được một năng lực rất là cao. Ông đã nghe ngoại đạo dạy ông sai đường. Ông đã giết 99 người, còn thiếu một người thì ông định giết mẹ ông. Đức Phật quán cơ đến để hóa độ ông, thì ông gặp Đức Phật, ông định đuổi theo giết Đức Phật. Nhưng Đức Phật đã thuyết pháp cho ông nghe, ông đã quay đầu sửa lỗi. Từ đó về sau, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Ông là người chân chánh quay đầu, thấy được bờ bến, tu hành, chứng được quả A-la-hán. Đó là đại ác, biết quay đầu, trở thành đại thiện. Còn người dục vọng mãnh liệt, đệ tử của Đức Thế Tôn thì bên nữ có bà Liên Hoa Sắc. Hoàn cảnh của bà gặp nhiều việc éo le trong cuộc đời đều là do nghiệp quả. Nhưng bà thì chưa nghe được Phật Pháp, bà không hiểu. Mẹ của bà là kỹ nữ, sanh bà ra thì bà lớn lên bà rất là đẹp, nên đặt tên cho bà là Liên Hoa Sắc, đẹp như là hoa sen. Năm lên 16 tuổi thì bà được một người thương gia giàu có cưới làm vợ. Sau này thì mẹ của bà với chồng của bà lại ăn ở với nhau. Bà biết được, bà vô cùng buồn khổ, bỏ nhà ra đi. Sau này thì bà lại gặp nhiều hoàn cảnh trong cuộc đời khổ đau nữa. Bà chán đời, hẳn đàn ông, hẳn đàn bà. Bà tiếp tục làm nghề kỹ nữ, đã ăn ở với bao nhiêu người đàn ông, phá bao nhiêu gia đình, tan nhà bại sản nhờ vào cái sắc đẹp của bà, mà cũng đi tạo nghiệp nhiều. Khi đến bà gặp ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Thế Tôn, bà cũng muốn hại ngài Mục Kiền Liên. Nhưng ngài Mục Kiền Liên thì là vị chứng quả, đã khuyến giải bà quay đầu là bờ, đừng nên dẫm chân vào bùn nhớ thì sẽ bị bùn nhớ này chôn lấp. Thuyết pháp cho bà nghe, bà nghe rồi bà hỏi cuộc đời của con tạo bao nhiêu là nghiệp báo, ăn ở với nhiều người đàn ông tà dâm mãnh liệt, không lẽ con quay đầu vẫn còn được cứu hả ngài? Ngài Mục Kiền Liên nói rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài là bậc đại giác ngộ, đại từ đại bi, giáo pháp của ngài như một cơn mưa thấm nhuần tất cả chúng sanh khi nghe được giáo pháp của ngài. Dù là người đã từng tạo tội nghiệp nặng nề cỡ nào, chỉ cần tiếp nhận giáo pháp, nghe được giáo pháp mà quay đầu sửa lỗi thì vẫn được cứu. Bà nghe thì cũng như là một hồi trống cảnh tỉnh, bà đã quyết tâm sám hối, đến gặp Đức Phật, xin Đức Phật được xuất gia tu đạo. Đức Phật đã chấp nhận cho bà xuất gia. Bà tinh tấn tu hành, cuối cùng bà chứng quả A-la-hán, đạt được thần thông đệ nhất. Đó là một người kỹ nữ tham dục, gần gũi nhiều người đàn ông, nhưng chân thật quay đầu vẫn thấy bờ bến. Đúng như lời của Phật dạy, quay đầu là bờ. Như vậy thì nhiều người nghe đoạn văn này, quý vị tạo tội nghiệp nặng nề vì do lúc trước quý vị không hiểu. Hôm nay quý vị nghe qua như vậy, hiểu rồi thì chân thật mà quay đầu. Còn nếu quý vị không quay đầu sửa lỗi thì những đức nói bảo đảm rằng tương lai khi thọ mạng quý vị đến là chết đi vô cùng đáng sợ, đọa lạc thẳng vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quá thảm rồi. Nên phải biết cảnh giác, đừng nên tạo nghiệp. Chỗ này là chỗ không tốt. Thứ ba là trước hoặc sau kết hôn phạm tà dâm bừa bãi, dục vọng đặc biệt nghiêm trọng, cả ngày sống trong cảnh say mê đắm tình, lúc còn sống nhất định là giảm phước giảm thọ, mạng chung đọa vào địa ngục, ôm trụ đồng, nằm giường sắt, nuốt viên đồng và các địa ngục khác ít nhất là 10,000 năm, căn cứ cụ thể từng trường hợp mà phán xử. Địa ngục báo xong lại sanh vào súc sanh đạo, có người làm con uyên ương, có người làm chó gắn, vân vân. Hiện tại nhiều nhất trong địa ngục là loại thứ ba. Vả lại, trước mắt địa ngục đã được mở rộng lớn hơn trước. Tại nhân gian hiện tại có rất nhiều thuộc loại thứ ba, tương lai đều phải đến địa ngục thọ báo. Loại thứ ba là loại tham dục nặng nề, suốt ngày đắm chìm trong dục vọng. Nên những đức từng nói rằng có những cặp vợ chồng, nhất là khi mới cưới nhau, tham dục cả ngày lẫn đêm. Từ nơi đó mà sự hạnh phúc của họ không lâu. Quý vị hãy tìm hiểu đi. Thương nhau cũng phải từ tốn, không chi là dục vọng mà không từ tốn. Ban đầu quá thương thì về sau là hẳn. Lúc thương nhau thì đều nhìn được chỗ tốt của nhau. Khi mà hẳn nhau thì đều nhìn lỗi xấu của nhau. Có hay không? Quý vị nghe như vậy có xác thực hay không? Nếu quý vị mà có lễ tiết, sống có đạo đức, vợ chồng đến với nhau vì nghĩa chứ không phải vì dục vọng. Hôm nay thì rất là nhiều cặp vợ chồng mới cưới nhau là ngày đêm tâm của họ là dục vọng, tổn phước tổn thọ nặng nề. Nên đoạn văn này nói rằng xã hội hôm nay phần nhiều là loại thứ ba này rất nhiều. Nghe như vậy thì nên cảnh giác, có lỗi thì quay đầu, không có lỗi thì có kinh nghiệm khuyến hóa người. Những đức đã từng nói rằng những đức học quyển sách Âm Lực Vô Tình, quả báo của tội tà dâm này là mình cũng sám hối nhiều đời nhiều kiếp, mình đã tham dục vọng, và đời này lúc chưa đi tu thì cũng tham dục vọng, nhìn mặt mày đờ đẫn ngu si, 7, 8 năm nay học Phật thì ngày nào cũng là niềm vui của mình cả. Càng đoạn dục vọng thì càng vui, càng tham dục vọng thì càng khổ. Nhiều vị bị kiểm đi, vợ chồng quá thương thì cũng khổ vì ràng buộc nhau. Đi đâu một chút thì hỏi han, ghen tuông, sung sướng hay là khổ. Quá gò bó nhau thì cuối cùng lại ly dị. Nên con người đến với nhau phải từ tốn một chút. Ban đầu thương nhau đều nhìn chỗ tốt của nhau. Hãy nhắm ngay mục tiêu đó. Đừng để về sau hận nhau thì đều lôi cái xấu ra để nói. Hôm nay thì chỗ này nhiều quá. Những con người này là những con người gì? Những con người này là những con người không nghe được Phật Pháp. Nên những đức mỗi tuần chủ nhật nhắm ngay mục tiêu dạy nhân quả. Ấn Thổ Ngài dạy rằng người người tính nhân quả. Thì nhà nhà hạnh phúc. Người người tính nhân quả thì thiên hạ thái bình. Người người mà không tính nhân quả thì thiên hạ nổi loạn. Quý vị nghĩ, người mà tính nhân quả là không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không sát sanh. Còn nếu người mà không tính nhân quả thì tha hồ tạo nghiệp. Quý vị thấy ở ngoài đường hôm nay, quý vị đeo vàng cũng vô cùng lo âu. Những người nghiện ngập là những người gì? Thiếu giáo dục. Chứ nếu được giáo dục, ai dạy gì đi chích xì ké, ai dạy gì đi làm gái, không ai dạy gì đi làm chỗ này. Nhưng vì tham cầu tiền bạc vật chất, tham cầu dục vọng, cuối cùng sa đọa vào vũng lầy tội lỗi. Tất cả những người làm sai đó chỉ cần nghe được giáo dục mà quay đầu đều thấy được bờ bến. Cái hậu về sau rất là tốt. Còn nếu hôm nay mà không chịu quay đầu thì những đức xin thưa quý vị, về sau vô cùng là khổ đau. Chết đi thì đọa lạc, không có ngày ra. Đoạn văn thứ ba này dạy nói rằng xã hội hôm nay phần thứ ba này rất là nhiều. Mỗi ngày sống trong dục vọng, nên sự đọa lạc của họ vô cùng đáng thương. Chúng ta cũng nên chân thật khuyến hóa người. Người nghe được nên chỉ cho họ vào trang website tổ đình hộ pháp.com, chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Vào hai trang đó thì quý vị sẽ coi được những buổi chia sẻ Phật Pháp của những đức từ những ngày chủ nhật và mỗi buổi sáng khi công phu xong. Quý vị sẽ học tập được rất là nhiều tư tưởng tốt, sửa đổi lỗi lầm của mình, chân thành niệm Phật, cầu sám hối, tiêu nghiệp tăng phước, gia đình hạnh phúc, xã hội thái bình. Chỗ này là tốt rồi, cần thiết phải giáo dục nhân quả cho chúng sanh. Như vậy thì mọi điều tốt đẹp. Phán Quan còn nói, người nữ vào lúc mùa nóng ăn mặc quá hở hang thì cũng bị giảm phước một tầng. Vì làm cho người khác phái khởi tâm tà dâm, sau khi nghe lời Phán Quan cảm thấy khởi tâm động niệm thật quan trọng hết sức vậy, thì ra trong vô hình lại có quỷ thần giám sát, ghi lại tất cả hành vi của chúng ta, rất cảm ơn phán quan chỉ dạy những điều quan trọng, tiết lộ thiên cơ. Từ nơi đó mà quý vị nghe như vậy thì vô cùng xác thực. Vì sao mà những người bận đồ hở hang bị giảm phước, giảm thọ một tầng? Vì làm cho người khác phái, họ thấy quý vị bận đồ phe thân thể, họ khởi tâm vọng niệm, dục vọng nặng nề. Quý vị bận đồ hở hang đi một vòng ngoài đường là chồng vào tâm cho con người ta những điều hư hoại, những điều tà vậy. Tội nghiệp của quý vị có nặng hay không? Bận đồ hở hang mà giảm phước, giảm thọ một tuần, chết đi thì đọa vào địa ngục. Chính Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ngày giảng, ngày nói rằng người mà bận đồ hở hang khi chết đi chắc chắn đọa địa ngục. Hôm nay tại sao có những việc tà dâm, hiếp dâm trẻ em nhiều? Từ đâu ra? Từ những mối thời gian mỏng manh khiêu gợi lòng người, làm cho người cha khởi lên dục vọng, lại dám hãm hiếp đứa con gái của mình. Ông nội ông ngoại mà dám hại đời cháu của mình. Người lớn lại hiếp dâm trẻ em. Từ đâu ra? Vì dục vọng nặng nề mà ra. Nên Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ngày giảng nói rằng hôm nay thì quý vị hãy kiểm nghiệm xã hội. Đi mọi ngõ ngách đường phố, thấy những tờ giấy quảng cáo một cô gái bận đồ hở hang phe người, họ dán quảng cáo khắp ngõ ngách đường phố. Quý vị mà gặp một tấm hình đó xé bỏ thì quý vị có phước. Vì sao? Một người đi ngang nhìn tấm hình đó thì khởi tà hạnh, tổn phước, tổn thọ. Quý vị gặp một quyển sách viết về những đoạn văn mà khiêu gợi lòng người, quý vị đốt bỏ. Quý vị gặp một chiếc đĩa dục vọng đòi chị, quý vị bẻ bỏ liền thùng rác. Quý vị làm được chỗ này, tăng phước tiêu nghiệp, con cháu về sau thì chính nguyên đàng hoàng, sống lành mạnh. Vì sao? Giữ được phong hóa cho xã hội được tốt. Chỗ này rất là cần quý vị à. Nên đoạn văn này nhắc nhở những người nữ trẻ hôm nay nghe được thì nên kiểm nghiệm lại. Quý vị đừng bao giờ nghĩ mình phải bận đồ hở hang thì mới làm cho nhiều người đàn ông hâm mộ mình. Quý vị sai rồi. Những người đàn ông mà hâm mộ quý vị nhiều, phần nhiều đều là những người đàn ông dục vọng mãnh liệt. Và quý vị đi đến đâu thì loài quỷ dục vọng đang cặn kề gần gũi. Nhiều người nữ hôm nay mang bệnh, tội từ đâu ra? Quý vị muốn bận đồ mỏng manh để khiêu gợi lòng người, nên nhiều ông đàn ông bất chấp để tìm đến quý vị. Quý vị khổ rồi, tốt gì khổ rồi. Quý vị nghe những đức nói câu này hơi chậm lại, quý vị có cảm giác khổ hay không? Tương lai quý vị sẽ đi đến bệnh viện như vậy thì khổ hay không? mình là người đẹp là nhờ có phước của đời trước. Đời này mình lại làm cho mình tổn phước tổn thọ, thì sắc diện của mình nó mau xấu lại. Mình đã đẹp rồi thì bận một bộ đồ nghiêm túc, gọn ghẽ, che thân kín đáo, thì càng toát lên một vẻ đẹp yêu kiều. Nhìn cô này dáng dốc rất là đẹp, nhưng phe toàn thân ra, đi đến đâu cũng khoe cho người khác coi cả. Như vậy thì vẻ đẹp của cô còn gì là vẻ đẹp yêu kiều, không có phước nữa rồi. Nên toàn bộ chiêu cảm, những người tham dục đến cận kề với cô. Nên sau này khi cô mang bệnh thì bệnh phụ pha rất là nặng nề. Nhìn cô thì chắc chắn là đoán được về sau mang bệnh phụ nữ nặng nề. Nếu cô nghe được mà quay đầu thì tốt lắm. Nên lời của tổ sư có dạy một câu: niệm Phật mớ hồng tiêu túc nghiệp, kiền thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Như vậy thì ai tạo nghiệp, nếu chân thật muốn quay đầu, nên thầm thầm mỗi ngày: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Người mà dục vọng nặng nề là do gì không biết Phật Pháp. Mê muội ngu si. Còn nếu niệm câu A-di-đà-phật thì A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. Giác ngộ được rồi thì chuyển mê muội ngu si trở thành người trí. Kiên thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Kiên trì niệm câu A-di-đà-phật này sẽ chuyển tâm phàm phu trở thành một con người sống lành mạnh, nghĩ thiện làm thiện, tăng phước, tiêu nghiệp, gia đình hạnh phúc, nhà nhà tốt đẹp. Phần 3: thủ dâm đại địa ngục thảm báo, phán quan tiết lộ tận thiên cơ. Đảnh lễ cảm ơn Phật lực gia trì, vừa niệm Phật hiệu thì đến ngay địa ngục khổ nạn. Nếu không có Phật lực gia trì, vòng sáng quay quanh, tôi nhất định sẽ rất mệt. Từ trường âm tính của địa ngục như giờ non lấp bể, không có gián đoạn. Nếu như nhân gian liên tục mưa 7 ngày, chờ mưa lại thêm phát sốt, tin rằng nhiều người sẽ than khổ. Mỗi ngày chờ đã mưa người lại mang bệnh, đầu nặng chùm mền còn phải đi làm. Thật ra cái khổ của địa ngục lại gấp trăm ngàn lần cái khổ tại nhân gian. Cái khổ của địa ngục thì không gián đoạn. Nghe thấy tiếng kêu lớn, tiếng rên la thống khổ, theo tiếng mà đi xem. Rất nhiều người nam thân thể lả lồ bị một vài con rắn hai đầu phát ra lửa hồng đeo bám. Hồ nam thấy cảnh tượng mỹ nữ sờ mó, nhưng khi con rắn hai đầu chạm vào bộ phận sinh dục của hồ nam thì lập tức cắn đứt nó. Hồ nam đau đớn kêu lớn rồi hôn mê. Con rắn hai đầu này thổi một cái, hồ nam lập tức tỉnh dậy, bộ phận sinh dục cũng được hồi phục lại. Lúc này con rắn hai đầu lại tiếp tục làm lại màn cảnh như lúc nãy. Đúng là không muốn xem tiếp nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng thương. Tội nghiệp này là quả báo của những người thủ dâm, chiêu cảm, đỏ vào địa ngục. Thấy con rắn hai đầu nhưng mà lại cho rằng đó là mỹ nữ, nên đến để cầu tham dục. Nhưng bị con rắn hai đầu này đã cắn ngay chỗ bộ phận sinh dục, bẻ gãy đi. Quý vị nghĩ sự đau đớn này không tưởng tượng được. Như vậy mà phải chịu liên tục, không phải là một lần là xong. Nên tội thủ dâm là tội vô cùng nặng nề. Ở đây có rất nhiều nam hồn đều chịu khổ như vậy. Tôi đi vào địa ngục thỉnh giáo phán quan, xin hỏi bọn họ phạm phải tội gì vậy? Phán quan nói, đây là một trong những địa ngục trị tội thủ dâm khi còn sống. Quả báo rắn hai đầu thường là một vạn năm. Đây là một trong các loại ác báo của việc thủ dâm bình thường. Còn có một loại thủ dâm ác báo phải thọ 2 vạn năm lúc còn sống, theo đuổi cảm giác mạnh dùng nước, hay nước ấm dùng ớt, dùng chất nước bôi chân vân vân, hoặc là dùng vật phẩm bản thân ưa thích tự làm, hay dạy người khác thủ dâm, tà dâm. Mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục băng hỏa ngũ trùng thiên. Quý vị thấy như vậy mà có những người nghe trên mạng giải thủ dâm là giảm chết. Quý vị làm việc này, quý vị dám công khai ra trước đại chúng hay không? Như vậy thì kiểm qua thì biết được việc làm này là sai rồi, không đúng rồi. Chỗ này đọa lạc vô cùng khó. Con người sống có trí tuệ thông minh, sắc diện tốt là nhờ giữ được tinh khí thần. Mình mỗi ngày tham dục lại tự hủy hoại bản thân mình bằng cách thủ dâm, tuy thân người nhưng làm việc của giả thú, theo cảm giác mạnh, còn dùng chất kích thích. Nên chuyện thủ dâm bình thường thì phải đỏ 1 vạn năm. Còn nếu theo cảm giác mạnh, dùng nhiều phương tiện để chở dâm thì phải đỏ 2 vạn năm. Quý vị có đáng sợ hay không? Từ nơi đó mà những người mà mang tội thủ dâm thì nghe như vậy, quý vị hãy kiểm nghiệm lại những việc làm ăn của quý vị, việc học hành của quý vị, cuộc sống hiện tại của quý vị, sắc diện của quý vị, càng ngày sẽ đi xuống, toàn bộ đều xấu hết. Nhiều việc xui đến với quý vị. Những đức hết lòng chia sẻ, mong cho những người tạo nghiệp này quay đầu sám hối, đừng làm nữa. Vì một có người lành mạnh ai mà đi sống như vậy? Quý vị đi hỏi đi, có người lành mạnh nào mà họ đi thủ dâm hay không? Nếu một người mà ăn bặn lịch sự, tướng người thì coi cũng đẹp mà lại đi thủ dâm thì người này cũng là người không lành mạnh. Họ chỉ có cái bẹo hình bên ngoài nhưng tâm của họ là tâm xấu xa, đem bản thân của cha mẹ cho để đi quỷ hoại. Tội thủ dâm là tội nặng vô cùng, khởi lên tà khí, ảnh hưởng đến chánh khí của trời đất. Tạo tội nghiệp này giảm phước giảm thọ, chết đi đọa địa ngục vô cùng nặng nề. Chúng ta hôm nay học tập đến đây vì thời gian đã đến, ngày mai tiếp tục chúng ta học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.